Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 4 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Điện có thư chúc mừng đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu giữ chức Chủ tịch nước.
Thủ tướng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Vương quốc Campuchia thăm Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội dự tọa đàm góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi.
Ít nhất 17 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một trạm nhiên liệu ở thủ đô Jakarta, Indonesia.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp đồng chí Võ Văn Thưởng được Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo các nước Nga, Ấn Độ, Triều Tiên, Nhật Bản, Italia, Mông Cổ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã gửi điện và thư chúc mừng. Trong điện thư chúc mừng, lãnh đạo các quốc gia đều bày tỏ tin tưởng rằng trên cương vị Chủ tịch nước, đồng chí Võ Văn Thưởng sẽ góp phần củng cố hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và các quốc gia, đáp ứng lợi ích căn bản của cả hai bên, góp phần vào an ninh và ổn định tại khu vực.
Ngày hôm nay 4 tháng 3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia, Samdet Kholahom Sakhen đã có chuyến thăm Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ mong muốn trong thời gian tới các cơ quan chức năng của Campuchia có giải pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng người gốc Việt đang sinh sống, làm việc tại Campuchia. Thủ tướng cho biết năm 2023 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng ở Campuchia, trong đó có bầu cử Quốc hội khóa 7, Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32, SEA Games 32 và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á, Para Games. Trong khả năng của mình, chính phủ Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và ủng hộ Campuchia tổ chức thành công các sự kiện này.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia, Samdech Krolahom Sakhen khẳng định Đảng Nhân dân Campuchia, Nhà nước Nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ sự ủng hộ quý báu của Đảng, Nhà nước, Quân đội Nhân dân Việt Nam dành cho Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước ngày nay. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia tin tưởng, với tình cảm chân thành, tình đoàn kết và sự tin cậy lẫn nhau, hai nước nhất định sẽ phát huy mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, cùng nhau giải quyết hiệu quả các vấn đề.
Sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến chủ trì, phát biểu đề dẫn và lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học tại tọa đàm góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Đồng chủ trì tọa đàm có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, một số vấn đề mang tính nguyên tắc như bám sát và thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng thành các quy định cụ thể, đặc biệt là 8 nhóm nội dung về hoàn thiện thể chế, chính sách, quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã nêu tại Nghị quyết số 18, Hội nghị Trung ương 5 khóa 13, chỉ cụ thể hóa những vấn đề đã chín, đã đủ rõ và đã có quyết sách của Trung ương. Bảo đảm nguyên tắc nhất quán trên cơ sở kế thừa các quy định mang tính chất ổn định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ đã được thực tiễn kiểm nghiệm là đúng, không phát sinh vấn đề vướng mắc, tuyệt đối không hợp thức hóa những vướng mắc nhưng có tính chất vi phạm.
Chủ tịch Quốc hội đồng thời nhấn mạnh một số nội dung lớn cần góp ý như các quy định về quyền, nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ pháp luật về đất đai, cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước trong lĩnh vực đất đai, ngăn chặn lợi ích nhóm, tham nhũng, thể chế hóa đầy đủ khoa học khả thi các quy định nghị quyết 18 của Trung ương liên quan đến tài chính đất đai, giá đất, về các quy định thu hồi đất, nhất là các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng, quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác liên quan đến một số vướng mắc gần đây về vấn đề hộ khẩu, xác nhận cư trú. Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an cho biết, người dân có thể dùng ứng dụng VNeID để thay xác nhận cư trú. Mới đây, ứng dụng định danh điện tử VNeID đã tích hợp thêm tính năng thông tin cư trú, nhân khẩu, có thể giúp giải quyết vướng mắc liên quan giấy xác nhận cư trú khi người dân làm các thủ tục giao dịch. Để sử dụng tính năng này trên ứng dụng định danh điện tử VNeID, người dân cần liên hệ công an phường để đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2. Tiếp đó, cần cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại thông minh và cập nhật phiên bản mới nhất. Sau khi ứng dụng VNeID được kích hoạt, người dân đăng nhập vào ứng dụng, truy cập vào mục ví giấy tờ để sử dụng tính năng thông tin cư trú.
Trong tháng 2 2023, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 195 nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, sở hữu hơn 50% vốn điều lệ. Ngoài ra, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 62 nhà đầu tư nước ngoài, 18 tổ chức và 44 cá nhân, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho một nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Số lượng mã số giao dịch chứng khoán hiện tại là hơn 44.300 mã, bao gồm hơn 5.500 tổ chức và 38.700 cá nhân.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải trình cấp có thẩm quyền cho phép được điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án thành phần 3 các công trình thiết yếu trong cảng hàng không, dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành sang năm 2026, thay vì mục tiêu hoàn thành đưa vào khai thác cuối năm 2025 như kỳ vọng của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải. Lý do ACV xin lùi tiến độ chủ yếu liên quan tới thực hiện gói thầu nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải từng đặt mục tiêu sân bay Long Thành sẽ phục vụ chuyến bay đầu tiên vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2025.
Từ năm học 2024-2025, các trường trung học phổ thông chuyên sẽ chỉ có các lớp chuyên, không còn được tuyển sinh lớp cận chuyên chất lượng cao. Đây là nội dung vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong thông tư mới về quy chế tổ chức hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên. Ngoài bỏ lớp không chuyên, quy định mới cũng điều chỉnh việc tuyển bổ sung vào trường chuyên. Các trường có thể tuyển bổ sung học sinh cho cả 3 khối thay vì chỉ lớp 10 và 11 như quy định cũ. Học sinh có thể đăng ký thi tuyển bổ sung vào trường chuyên nếu có kết quả học tập rèn luyện tốt trong năm học liền trước.
Nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với dịch vụ kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố, thời gian tới Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra rà soát đối với các cơ sở trên địa bàn, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng 4. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng sẽ có văn bản kiến nghị với Chính phủ về giải pháp cơ chế tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các cơ sở đang bị yêu cầu dừng hoạt động, xem xét cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cho các cơ sở đủ điều kiện theo đúng quy định.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Trong thông điệp nhân ngày Động thực vật hoang dã thế giới 3 tháng 3, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres, đã kêu gọi tất cả các nước hãy biến cam kết thành hành động. Ông nhấn mạnh, vào ngày Động thực vật hoang dã thế giới, chúng ta nghĩ về trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ sự đa dạng tuyệt đẹp của sự sống trên hành tinh này. Các hoạt động của con người đang thải rác ra rừng, biển, sông, hồ vốn trước đây màu mỡ cho sự phát triển của thiên nhiên. 1 triệu loài đang đứng bên bờ tuyệt chủng vì môi trường sống bị phá hủy, ô nhiễm nhiên liệu hóa thạch và khủng hoảng khí hậu ngày càng tồi tệ hơn. Tổng thư ký kêu gọi cần chấm dứt cuộc chiến chống thiên nhiên.
Ngày 3 tháng 3, một vụ đánh bom nhắm vào đoàn xe quân sự đã xảy ra tại tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan, khiến 2 binh sĩ bị thiệt mạng và một số người khác bị thương. Quả bom phát nổ vào khoảng 15 giờ trên đường Ban Ikase thuộc địa phận quận Sisakhon. Khi đoàn xe 4 chiếc của Thiếu tướng Paisan Nusang, Phó Tư lệnh Quân khu 4 đi qua, đoàn xe đang trên đường tới doanh trại của Đại đội Trinh sát 4906 để điều tra về vụ tấn công vào doanh trại này xảy ra vào hôm 2 tháng 3. Lực lượng chức năng cho biết quả bom được gắn với một bình ga hóa lỏng nặng 50kg và chôn sâu dưới mặt đất khoảng 1 mét. Thiết bị kích hoạt quả bom cũng được tìm thấy trong khu vực rừng rậm cách con đường khoảng 100 mét.
Trong số liệu cập nhật, ít nhất 17 người đã thiệt mạng và 50 người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại một trạm nhiên liệu của công ty năng lượng nhà nước Pertamina ở thủ đô Jakarta, Indonesia. Vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 3 tháng 3. Lửa đã thiêu rụi nhiều tòa nhà, khiến một số khu dân cư gần đó phải sơ tán. Đám cháy đã được khống chế vài giờ sau khi xảy ra. Nhiều trong số những người thiệt mạng và bị thương do bỏng nặng. Hiệu lực cứu hỏa đang nỗ lực làm lạnh khu vực này. Nguyên nhân của vụ cháy chưa được làm rõ.
Theo các số liệu mới nhất được Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ CDC công bố, có ít nhất 26 triệu ca ốm, trong đó 290.000 ca nhập viện và 18.000 ca tử vong vì cúm từ đầu mùa cúm năm nay tại Mỹ. Tổng cộng 117 ca tử vong là trẻ em. Theo CDC, số lượng và tỷ lệ hàng tuần những ca nhập viện vì cúm tiếp tục giảm. Khoảng 1.500 người đã nhập viện vì cúm trong tuần kết thúc ngày 25 tháng 2. CDC khuyến nghị mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên cần tiêm vaccine phòng cúm hàng năm, cũng có thể dùng thuốc kháng virus để điều trị cúm và phải bắt đầu uống càng sớm càng tốt.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất, để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, năm nay ngoài phương thức xét tuyển truyền thống như dựa vào điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển học bạ, tuyển thẳng, nhiều trường đại học lớn sẽ tổ chức các kỳ thi riêng như đánh giá tư duy, đánh giá năng lực để xét tuyển đại học chính quy. Nhiều phương thức xét tuyển sẽ khiến cho cánh cửa đại học rộng mở hơn với các thí sinh. Song việc phải chuẩn bị cho nhiều kỳ thi cùng lúc khiến áp lực của sĩ tử bị nhân lên gấp đôi, gấp 3 lần.
Em Nguyễn Phương Anh, học sinh trường Trung học Phổ thông Trương Định Hà Nội đã đăng ký kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức vào cuối tháng này. Về lý thuyết, em không cần phải thi đánh giá năng lực để xét tuyển vào trường đại học mà mình yêu thích. Tuy nhiên, Phương Anh nhận định kỳ thi này sẽ mang thêm cho em cơ hội trúng tuyển. Do vậy, ngay từ sau kỳ nghỉ Tết, em đã xem lại kiến thức cơ bản trong sách, mua thêm đề và tài liệu ôn luyện.
Khoảng điểm thì em đã xem khoảng điểm năm ngoái thì điểm chuẩn cũng khá là cao, tầm trên 90 điểm, nhưng mà hiện tại thì em mới chỉ làm được đến tầm 70, mà chỉ còn một tháng nữa nên là em cũng hơi hoang mang với cái đề thi này, nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức.
Cùng một lúc phải ôn thi cả kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, kỳ thi đánh giá năng lực và có bạn còn thi cả IELTS, nên áp lực đối với các học sinh lớp 12 dường như bị nhân lên gấp đôi, gấp ba. Một học sinh trường Trung học Phổ thông Trương Định Hà Nội khác, em Nguyễn Hồng Hà cho biết, mình và các bạn phải cùng nhau ôn luyện ngay cả trong những giờ ra trời ngắn ngủi.
Cái đề thi đánh giá năng lực của trường Đại học Quốc gia Hà Nội thì nó rộng hơn, cái kiến thức của nó phủ rộng hơn so với kỳ thi vào lớp 12 và còn cả ôn thi đại học nữa, cho nên là cũng rất là mệt.
Khi thành phố lên đèn, cũng là lúc các trung tâm học thêm bắt đầu tấp nập học sinh tới ôn luyện để có kết quả tốt trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và kỳ thi IELTS sắp tới. Em Nguyễn Thúy Vi, học sinh trường Trung học Phổ thông Yên Hòa Hà Nội, phải rời nhà đi học từ 6 giờ sáng và trở về lúc 21 giờ 30 phút tối. Lịch học thêm của em kín tuần ngay cả thứ Bảy Chủ nhật, ngay cả những bữa ăn cũng phải tranh thủ giữa các buổi học.
Cái lịch học thêm và lịch học trên trường nó cũng khá là sát nhau, thì nó cũng đòi hỏi em là phải sắp xếp thời gian để tự ôn tập nữa. Nhiều khi thì nó cũng chiếm cả cái thời gian sinh hoạt cơ bản như kiểu là ăn ngủ thứ, thì ngủ thì đôi lúc cũng có hơi bị thiếu ngủ một chút, còn ăn thì sẽ phải tranh thủ thời gian nghỉ khoảng 30 phút giữa các tiết học.
Áp lực khi phải cùng lúc chia nhiều vai, căng thẳng, lo lắng là tâm trạng chung của các em lúc này. Tuy nhiên, xác định đây là giai đoạn quan trọng để chạy đua nước rút, nên các thí sinh cũng đang cố gắng hết mình để bước tới cánh cổng đại học mà mình mong muốn.
Em nghĩ rằng em nên dồn toàn lực cho nó, tại bởi vì là đây gần như là một trong số những cái kỳ thi quan trọng nhất của đại học sinh. Nó không hẳn là nó sẽ quyết định rằng là em ra đời như thế nào, nhưng mà đối với em nghĩ đại học nó là một cái cánh cửa rộng mở hơn, mình có thể học được nhiều thứ từ nó hơn.
Theo các chuyên gia, các thí sinh cần xem kỹ đề án của các trường để chọn kỳ thi phù hợp với sức khỏe và năng lực. Không nên tham gia quá nhiều kỳ thi sẽ lãng phí thời gian, công sức, thậm chí gặp áp lực thi cử mà khó đạt kết quả như mong muốn. Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.